Xứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Cạo đầu, cạo tâm, ý nghĩa và hữu ích. Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng xác. Chúng ta khép mình tu thiền, trí ý chúng ta có chịu tu không? Có chịu liên tục tu không? Chịu vượt qua mọi sự trở ngại không? Dẹp bỏ những sự động loạn để tìm cái tịnh. Đứng ngay giữa trời mà tâm ta không động, cái gì cũng quyến rũ ta không được, cái đó mới là chân tâm. Người cạo đầu cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, nhiên hậu mới độ tha tại thế. Nhớ cái đầu mình liên hệ tới hai chữ từ bi, không nghĩ điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu cho ai, không nghĩ hãm hiếp đến bất cứ người nào. Tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng. Chúng ta có duyên lành mới gặp được vô vi, một pháp rất văn minh và có cơ hội tự kiểm soát. Tối nào mà thiền không được là có chuyện, mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy. Ăn năn hối cải, nó thức tâm, càng thức tâm nó hiểu chân lý. Mượn pháp này giải hết nghiệp mới thấy giá trị của pháp này. Đó là lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Tại sao Đức Thầy nói, cạo đầu phải ý thức rõ tại sao mình cạo đầu? Xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chớ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời, tạo khổ cho da can. Tóc là cặn bã, trược điện của máu. Cạo đầu giải nghiệp là sao? Cạo đầu là dẹp bỏ tất cả sự duyên nghiệp ở thế gian, dẹp tất cả sự dâm tánh trần trược. Tại sao tu vô vi phải ăn chay cạo đầu và hữu ích cũng như ý nghĩa của nó? Dứt khoát thất tình lục dục là cái tâm chịu cạo. Tu thiền ăn thịt là ác. Tu là sửa xác lẫn hồn. Tu từ quan mẹ ảnh hưởng con là như thế nào? Báo hiếu cho cha mẹ bằng cách nào? Đức Thầy đã giảng, dứt khoát dẹp trược khí thì tâm tư sẽ sáng lạng. Để tóc phải chải cho đàng hoàng, mà không để tóc phải cạo cho sạch sẽ. Đó là nhiệm vụ, trật tự của người tu. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khác nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi. Chứ không phải thiền là đạo. Tâm chúng ta có chịu tu không? Chịu gọt, chịu sửa không? Chịu cạo không? Tâm dơ dáy có chịu cạo không? Cạo đầu mà tâm dơ dáy cũng vô ích. Cạo cái tâm mới quan trọng. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Tu cho mở trí, tu tâm dưỡng tánh, giữ cái tâm, tâm tròn trịa như cái đầu, thì thấy chân lý nó mới tròn. Không cho đạo mình là hay, đạo người là dở. Chỉ có tu là chánh, sửa nó mới tiến. Biết sửa bộ đầu thì biết sửa cái tâm. Tâm mê chấp, tâm buồn tủi, không có về với tôi được. Lúc nào tôi cũng trở về với thanh nhẹ và sáng suốt. Trích lược sau đây lời thuyết giảng của Đức Thầy Liên Sĩ Hằng qua vấn đạo cho chúng ta hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Con kính yêu Đức Thầy và các bạn đạo, con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm chiều nay và kế đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo. Cái câu hỏi này không biết là bạn đạo nào?
Cái đó tốt, cái ý thiện lành.
Đây là bé hai, câu hỏi của bé hai.
Muốn có cuộc chung sống với bạn đạo, khai triển tâm thức xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chứ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời là tạo khổ cho gia can.
Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?
Họ cãi rồi, cạo đầu là vì làm pháp luân thường chuyển. Hồi trước họ ăn thịt heo, pháp luân thường chuyển nó chạy lên trên lỗ chân lông, nó ngứa cái đầu, họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chứ không phải những người đây là cạo đầu để mà mắt người ta, không có vụ đó. Vì ngứa cái đầu chịu không nổi, tôi cạo cho nó thoải mái. Kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy nữa, họ thiền họ ăn thịt heo nhiều quá, nó làm pháp luân nó chạy ra, nó ngứa cái đầu, họ cạo, họ để tóc giả họ đi làm. Nhưng mà tối về họ thoải mái, họ khỏe, cái óc họ trên đầu họ, lỗ chân lông có nhịp thở với nguyên khí của trời đất. Cho nên tu vô vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy. Tu một thời gian thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thịt ngon cho nó không ăn. Vì nó nghĩ đem vô cơ tạng nó tạo độc tố và hại cơ tạng, nó đau đớn, nó không làm, không làm chuyện vô ích và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh khiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn, nó ăn khỏe mà nó làm việc không bao giờ nó thấy mệt. Nó tự thức mới có giá trị, mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu. Vì tôi sợ ông thầy quá tôi ăn chay, là nó còn nói láo. Sợ, vì tôi sợ ổng tôi mới ăn chay là tôi còn nói láo. Không phải như tôi sợ sư phụ quá tôi ăn chay tôi còn nói láo, không được. Tôi thực tâm thực lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy, phân tích rõ rệt, khoa học quyền, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho xác, rõ ràng. Cho nên vô vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn mà hại cơ thang bị bệnh, qua vô vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ của nó tự từ chối, nó không ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, nó không tiếp tục hại nó nữa.
Oh. Vậy những người đầu bị sói không có cặn bã của máu hay không? Còn người ngoại quốc thì tóc đủ màu, có liên quan gì tới cặn bã của máu không?
Cặn bã của máu của mỗi người đó, những giống dân, cái cơ thể này nó cấu trúc tại một cái địa hạt nào, thì những cái giống dân đó nó có cái loại tóc khác nhau. Nhưng mà cuối cùng của nó là từ cặn bã của máu mới đem ra thành một sợi tóc.
Như pháp lý vô vi được phổ truyền khoảng 20 năm trở lại, trong đó có một số bạn đạo đã xuống tóc. Vậy khoảng 100 năm sau, giả sử toàn nước đều chọc đầu hết, thì thầy thấy thế nào?
Toàn nước được chọc đầu hết sẽ ảnh hưởng cả thế giới chọc đầu luôn.
Kính thưa thầy, tại sao con thấy hình của ông Tư thì không có cạo đầu mà thầy lại khuyên bạn đạo nên xuống tóc?
Tôi đâu có khuyên. Chính tôi tu thiền đêm đêm, tôi hướng thượng làm pháp luân thường chuyển, ngứa đầu tôi cạo, chứ tôi đâu có khuyên ai cạo đầu đâu. Họ xin tôi cạo đầu vì họ thấy tôi sạch hơn họ. Hiện tại tôi đang ngồi đây, các bạn thấy tôi sạch hơn các bạn nhiều. Vì đầu tôi không có chứa bụi nữa. Mỗi ngày tôi mỗi rửa, mỗi sạch. Tôi thích cái sạch sẽ tôi mới hớt tóc, chứ không có cái chuyện gì mà tôi phải cạo đầu rồi tôi bán đạo ăn, không có vụ đó. Tôi cái đạo là phục vụ, tinh thần phục vụ, như bây giờ tôi đang phục vụ các bạn với bất cứ một câu hỏi nào.
Thưa thầy, con nhận thấy làm khổ vợ con nhiều mà con vẫn bao lần sửa lỗi nhưng con vẫn tái phạm. Vậy con muốn xuống tóc để nhắc nhở con ngăn ngừa lỗi lầm, xin thầy cho minh giải cho con.
Muốn xuống tóc là tự động, phải hiểu được tóc là cái gì. Tóc là truyền hóa của máu, truyền tiễn của máu, tạo duyên ở thế gian mà thôi. Người con gái để tóc làm cho đẹp, có người thích kẹo và anh cặp đầu đi ngang ở nhìn ở nơi gần nhà. Cho nên mình cặp đầu biết sửa cái đầu sạch, tâm phải sạch. Mỗi ngày có khi vô vi nhìn mặt chúng ta, nó ăn năn sám hối liên quan và làm gì sai đối với vợ con. Vì gia đình là nền đế ấm định, và chúng từ gia đình chúng ta là các con còn đau khổ nhịn nhục. Chúng ta cũng muốn quy định nhịn nhục mới có con học việc cả chiến nhịn thì ở lại thế gian tranh chấp được sai một ly đi một kèm xuống còn khổ được. Từ ông cụ học biết bao nhiêu khổ, một triệu lần khổ hơn thế gian mình ra cũng bị bệnh dân luôn hồi trở lại làm người hay là tùy theo cái lực nhân quả làm người.
Kính thầy, câu hỏi thứ nhất, xin thầy giảng dạy giải thích về việc thanh lọc máu và tẩy rửa toàn bộ tiểu thiên địa. Câu hỏi thứ hai, cạo sạch tóc có lợi gì cho việc tu luyện? Và câu hỏi thứ ba, hai bàn tay của con thường hay bị lạnh buốt, Vì vậy con soi hồn rất khó khăn, kính xin thầy chỉ dạy. Cảm tạ ơn thầy, con phục.
Tay lạnh buốt là tim xin hỗn tốt, máu quý lưu thông tốt cái tay mới lạnh, tim bông không tốt cái tay mới lạnh, nên phải uống thuốc bổ cho nó chạy lại cái tim mới tốt. Những người mà tay ấm trước xuống tay là ấm, ấm là một cái tim mà tốt, không có gì hết. Còn cao trong đâu? Để chi? Để cái bộ đầu trực tiếp hơi thở dưỡng khí, cảm thấy khỏe mạnh. Không phải tu mới cao đầu, vì vệ sinh cao đầu cho nó sạch, cho nó thoải mái. Và chúng ta người tu nhìn lại mặt chúng ta, hôm nay tu thiền, nhìn vô kiến, mặt sáng hay không, tươi ra là không, có điều gì buồn hay là không, nhìn thấy rõ ràng. Hết pháp quang là chúng ta đã lo âu, chưa giải quyết được. Cần niệm Phật nhiều hơn để nhắc nhở chúng ta tu. Cảm trong đầu cũng rất hữu ích, sạch sẽ và nó nhẹ nhàng. Những người cao đập đầu bây giờ đi kiếm việc làm, nói anh cao đập đầu đúng mới, người ta đeo mắt rồi cũng vậy đó thôi, cũng làm được ngày 8 tiếng trở về có gì đâu, nhưng mà về nhà thoải mái hơn đi làm, khi mà lấy tóc ra là thoải mái hơn, trực tiếp với dưỡng khí của đời.
Kính thưa thầy, anh có câu câu đầu thì là xin thầy giảng dạy giải thích về thanh lọc máu và tẩy rửa toàn bộ tiểu thiên địa.
Thanh lọc máu là pháp luân thường chuyển. Rồi bây giờ chúng ta có cơ cấu thanh lọc bộ ruột là máu nó sẽ tốt. Bộ ruột non tạo ra máu mà chúng ta thanh lọc sạch sẽ là máu chúng ta sẽ tốt. Bớt parasite thì con người nó khỏe mạnh. Cho nên nên thanh lập đi, cái tim không có thông, lên tìm việc vi tiên ta thanh lập. Thời gian 7 ngày vậy thì thấy con người đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Kính thưa Đức Thầy, Thầy bảo con phải cạo tóc cho sạch mỗi ngày, mà con để tóc ra một chút, như vậy con có bị khảo đảo hay nhồi quả gì hay không? Con cảm ơn Thầy.
Máu, tóc là cặn bã của máu, đó là trực khí. Mà nếu dứt khoát dập trực khí, tâm tư nó sẽ xa lạ. Để tóc phải chải cho đàng hoàng, mà không để tóc thì phải cạo cho sạch sẽ. Đó là nhiệm vụ trật tự của người tu.
Là con có nghe mà anh bằng đạo anh nói cái đầu con mà nó không có láng á, nó sần sần sùi sùi đó là tại vì con niệm Phật không có đủ. Nếu mà niệm Phật mà thiền đủ thì điểm qua sẽ làm cho cái đầu nó láng ta thôi chứ nó phải không? Tại hôm bữa ở căn nhà riêng tám nó ăn dầu mỡ nhiều thì đầu nó láng.
Cho nên những vị thầy chùa của người Tàu á, ăn cái gì rau rồi phải có dầu, cái đầu nó phải láng. Chừng ăn nó thiếu chất dầu cho nó lá được.
Tức là không phải là con thiếu điểm, nên nó có niệm Phật thiếu, niệm Phật đủ.
Tu mà điểm dồi dào thì nó chỉ tròn thôi. Cái điểm là linh khí. Thấy cái mạch như mấy mạch như kia ngồi trước thấy mà chưa có tu mạch nó già, khó chịu lắm. Rồi bây giờ tu có mạch thấy tròn gió, thấy cái dễ thương. Đó là có điểm. Mạch nó tròn, mắt nó sáng, đó là có điểm. Nói chuyện rõ ràng và không có làm rộn bất cứ người khác.
Còn con mặt ra cái mặt nó cũng tròn thêm.
Tròn thêm.
Dạ.
Nên một thời gian rồi đầu cũng tròn lên. Dạ. Cứ việc làm bất cứ chuyện thì nó sửa cái mặt đẹp lại. Đẹp ở trong linh khí chứ không phải đẹp. Thì sắc đẹp rồi, không so với thời gian.
Thưa thầy, tu thiền một thời gian, có người thích cạo đầu để giải nghiệp, có người thích ăn bận sang trọng và đẹp đẽ hơn chưa tu thiền là sao? xin cảm tạ đức thầy.
Có người muốn cạo đầu trải nghiệm, đầu trước là để tóc trải kiểu liếc tình để tạo nghiệp, bây giờ cạo trọc đầu không có cơ hội liếc tình thì nó bớt nghiệp chứ gì đâu. Được con mình
vậy là đẹp.
Còn bận mọi người tu là bận cho đẹp, là hồi nào giờ cuộc sống của thế gian có trật tự, họ chưa có trật tự, bây giờ làm được trật tự, họ muốn có tiếp tục có trật tự chứ không phải là đẹp đâu. Họ ăn màu sắc trật tự, cái gì cũng trật tự là tốt, con người thấy nhẹ nhàng trước khi bận đàng hoàng đi ra đường nó nhẹ nhõm.
Nếu một người muốn tu thì phải làm sao? Nếu tu có cần phải cắt tóc, cạo trọc không?
Không cần. Tu thiên vương vi để tự nhiên như vậy. Và nghiên cứu cho kỹ cái đám này có lường gạt người ta không. Rồi nhìn lại mình chỉ có thật tâm hành sự, khai triển tâm thức của chính mình không? Hay là mình còn nề nếp gian dối và tự gạt mình, ăn năn mà tự sửa thì lúc đó nó sẽ tiến.
Xuống tóc, xuống tóc để làm gì? Tu hả? Xuống tóc mà tu được hả?
Tu cũng đâu lại.
Biết rồi mà xuống tóc mà tu được không? Tại sao phải xuống tóc? Phải hiểu cái nguyên ý tại sao tôi xuống tóc. Xuống tóc để tôi trực tiếp nhớ sự tu học nhiều hơn. Thay vì nhớ chuyện đời, tôi dứt khoát không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ chuyện khổ của thế gian. Khi tôi cạo trọc đầu rồi, tôi không phải than khổ. Tôi nhờ khổ tôi mới có cơ hội trọc đầu. Trọc đầu là thoải mái, trực tiếp hưởng cái điển năng của vũ trụ, để đem lại tâm tôi càng ngày càng thức, cứu độ tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Phải hiểu rõ, khi làm một việc gì phải nghiên cứu thiệt kỹ. À, rồi cạo trọc đầu để giải tất cả những nghiệp duyên của trần gian. Còn tóc là còn duyên, còn duyên là còn nghiệp. Hết tóc là hết duyên, hết nghiệp. Chỉ chăm chú chuyện tu thân thôi. À, tu trên mở trí, tu tâm, dưỡng tánh, giữ cái tâm. Cái tâm mình nó tròn trịa như cái đầu vậy thì chân lý nó mới tròn. Thấy không? Cái đầu hớt tóc rồi để thấy chân lý là tròn, không có méo mó, không có binh phe này bỏ phe kia, không có vụ đó, không có nói cho đạo mình là hay, đạo người là dở. Chỉ có tu là chánh, sửa nó mới tiến. Biết sửa cái bộ đầu thì biết sửa cái tâm. Thấy không? Mỗi buổi sáng nhớ cái đầu, tôi đã sửa được cái đầu tôi sẽ sửa cái tâm. Tâm mê chấp, tâm buồn tôi không có về với tôi. Lúc nào tôi cũng trở về với thanh nhẹ, sự sáng suốt.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu. Còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa thầy, xin thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên phải dùng trí ý niệm Phật, mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất sở thì nó trụ ở đỉnh đầu. Đó là 24/24 tu. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở linh sơn tu thì lại cái sơn được ngay trong mặt thân. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ khi nhất rồi, lúc đó mới xuất ra dễ giải, lúc đó mới tìm tu 24/24, lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không phải vô biên niệm được. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật vô niệm, bây giờ tập niệm trước thì thường vô biên niệm, không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nhớ sang choang trong đó. Còn ngồi tọa thiền hoài, cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó cái giờ đó là khó nhất, giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trưa như vậy là giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái cơ đó mà đi. Tôi còn không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được, nó không phải cách. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, cũng thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nằm phải giải quyết. Tôi cùng sống với cái xã hội này, đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với xã hội mà sống. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu, chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khác nào, thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy cũng vô ích. Thì cái tâm chịu cạo, dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thấp tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là những người cạo thấp, nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu ta mới cạo như vậy. Chứ ngoài ra không phải những việc cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm này. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa, dứt khoát như sự vận động chưa, dứt khoát sự tự tin chưa, dứt khoát tình tự ái chưa, dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi, tập rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận đi kiểu cỏ kia rồi ta chặt 2-3 cái giận thù họ là nó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24/24 là được. Nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta biết xây dựng trên 24/24 được không? Tu bằng trí bằng ý cho nên tu bằng sắc. Nhớ từ chỗ này thì các bạn tin nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi. Nhưng mà không phải cách đó. Cái trí ý các bạn chỉ tu không, chỉ liên tục tu không, chỉ vượt qua mọi sự trở ngại không, dẹp bỏ tất cả những sự độc loạn thì tìm cái tình không, đứng ngay dưới chợ trời mà tâm ta không động, cái gì cũng khuyến rũ ta không được, cái đó mới là tu.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cụ các bác, các đại các chị và các bạn. Ngày hôm qua, con có xin Đức Thầy xuống tóc. Thì cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc. Con thì học rất kém nhưng mà nói không có được rõ ràng. Có gì sơ sót xin các cụ bác hương ra những chị bạn tha lỗi. Con kể sơ về quá khứ của con. Ngày xưa con thì nhỏ, lớn lên thì sống trong gia đình nghề chài lưới. Thì học thì rất là kém, chưa nghĩ không biết. Thì lớn lên chưa 13 tuổi thì bỏ học đi làm ấy, đi bảo với cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cưới vợ cho, thì cho tới nay có gia đình được 4 cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kích động và phản động đưa con lui về thanh tịnh. Ngày nay con ngồi được cái pháp của Thầy, con nắm đó con đi. Con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa. Bất cứ chuyện gì đưa đẩy con và cũng quyết bỏ qua thẳng một đường con đi, ngày đêm trì trí tu.
Khi mình cao độc phải ý thức rõ tại sao mình cao độc. Cao độc là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian, chán chường chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều thì nó sẽ đi tới dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đạo trọc. Nếu để đạo trọc mà còn dâm ô trần trược, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, phải nhìn cái đầu mình và phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chữ điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu dài, cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào. Tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
Dạ thưa thầy, thầy vừa dạy chúng con là phải ăn chay trường thì sự tu học mới được thăng tiến. Mà theo con thấy thì sự có nhiều các bác anh chị ăn chay mà ăn lộn xộn, thầy ăn như rau cải cô đủ ăn như vậy thì sao thầy có ảnh hưởng đến sự tu học?
Ăn mà đủ nó sanh bệnh là ảnh hưởng bởi vì mình hậu yếu. Còn ăn lung tung nó sanh bệnh, độc tố nhiều, gì cũng được, phát triển được.
Vậy thì chúng ta phải ăn như thế nào mới đúng?
Ăn đó có cách thức ăn cơm với rau. Mình ăn cơm với đậu hũ nhiều, nhức mỏi được mình. Đường, nó nên ăn nhiều đường. Tu ăn cho nó ấm bụng, để thiền cái điểm năng càng ngày càng dồi dào. Còn ham ăn độc tố càng ngày càng nhiều, bệnh chứng cơ tạng này tạo phổi đến mình và đời qua.
Dạ thưa thầy, nếu mà mình ăn cơm với rau như vậy, cá với rau thì nó ảnh hưởng gì?
Đâu có gì ảnh hưởng. Không tu thiền, không thiếu chất gì đó, không kiểm soát cái chất gì, muốn chất đó uống vô đầy đủ.
Con có câu hỏi thứ tiếp này.
Đâu có phải ăn, tôi ăn thịt cọp cho nó mặn như cọp, không có
đâu. Thầy, tại vì con với hồi trước con cũng bị hạ thịt. Uống với chị B thì cũng thấy một bạn hạ thịt. Rồi thời gian sau cũng còn ham ăn, ăn trở lại cho nó.
Ham ăn mình mới sinh bệnh đó.
Con nghe được cùng văn của thầy thì con chưa gặp thầy, nhưng mà con nghe được văn của thầy thì con cũng đáng còn con ra thì con theo thì cân phu hoặc là ngồi thiền. Nhưng mà cái lúc đầu tiên nó còn thiền rồi con thấy trong người con nó nhẹ lắm, nó nhẹ cũng như là một cái lá thì nó bay, nó nhẹ mà sao tự nhiên cái sao con ăn thịt vô cái con tự nhiên con người cũng nó nặng, con nó nặng trở lại. Con thiền cái đầu ở trên đầu thì nghe nó nhẹ, mà ở dưới cái thân người thì nghe nó nặng cho người, nó khó chịu là sao con không biết.
Cái đó là mình tu thiền mà mình còn ăn thịt là mình ác rồi, ác nghiệp nó phải lôi cuốn cái xác chứ. Vậy ta ăn chay thì ăn chay cho luôn đi. Một thời gian sáng suốt rồi, thấy rõ, chúng ta mới độ tha. Mình chưa thấy gì mà ăn bậy bạ vô hại.
Thì
ăn uống, ăn chay sạch sẽ, thiền tinh tấn, khỏe mạnh. Với cái ý lực của chúng ta cứ nghĩ hướng về đạo, sống với trời Phật, lực của người nó mạnh lên chứ không có yếu đâu. Mà sống như người thế gian, tự ái so đo đủ chuyện nó làm cho con người yếu đi.
Để con không có giận, lại tính con nóng thiệt. Nhưng mà con không có giận ai, ai làm gì cho bạn bè giúp đỡ gì nữa. Con thấy những người mà muốn ham gây lộn hay là giữ gì nữa là gì cái
con. Bây giờ tập nhìn nhục đi, theo vô duyên nghe, nghe rồi thiền đi.
Con thấy là con cũng từ từ con chỉ ở nhà thôi, chỉ tránh những chuyện dữ, không dám nhào vô thôi. Chứ còn ngoài ra con không có gây gỗ với ai hết. Mà
mình đã gây gỗ với mình rõ ràng, không gây gỗ với ai. Gây gỗ với chính phần hồn.
Thì
không biết lo cho phần hồn tiến hóa, không có lo cho thể xác được an ổn. Thì cái xác trong đó là rước trà, tà khí và cái óc cũng là điện năng chạy bạ hết rồi. Bây giờ phải lo tu chỉnh lại, nó mới xuất phát đi lên được. Lúc đó ổn định, lúc đó mới thật sự là tôi không có ở ác, tôi không có nói bậy. Bởi vì nói ra, nói ác là không được. Khi mà đã được nhẹ rồi mà nói ác là cái đầu nó cũng sáng à. Không có cho mình nói ác được.
Con qua gặp thầy rồi con về. Về bữa nay con gặp tai nạn thiệt là con nghĩ chắc trời Phật cũng độ cho mẹ con thôi là. Con nghĩ là mẹ con chết cũng chết hết rồi. Cái xe nó lật rồi, cái xe nó nát hết rồi. Mà mẹ con không có gãy xương mà cũng không có ai, chỉ con nó cắt. Chút đỉnh mà con thì chỉ là bầm thôi, chứ không có cái gì mà...
Cho nên con, cho con hiểu rõ là trước là cái gì, thanh là cái gì. Cho nên về lo tinh tấn, không nên ăn mặn nữa, không nên ăn thịt nữa.
Yeah.
Không nên làm điều ác nữa.
Yeah.
Người dân linh nó quay quần ở đó, có ngày nó giật chết nữa rồi.
Yeah.
Tới đây là giải cho... Nắm cái pháp này để kiểm soát hành động của chính mình mới không làm ác. Tối mà con tu thiền, tối nay tu được, thiền được, mà tối mai không được là mình có làm điều gì bất chắc. Trong tâm không có tốt rồi, không có yên ổn, làm bậy rồi, tự kiểm soát lấy mình. Cho nên con có duyên lành mới gặp được vô vi, một cái pháp rất văn minh và có cơ hội tự kiểm soát. Tối nào mà thiền không được là có chuyện mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy rồi. Ăn năn hối cải nó thức tâm, càng thức tâm nó hiểu chân lý. Khi nó hiểu rõ chân lý nó mới bố thí chân ngôn cho những người còn đau khổ hơn con nữa, nó tiến hóa.
Dạ, con rời Việt Nam cũng 27 năm nay, nhưng mà gia đình ông già bà già thì cũng đạo cao đài quá. Ông nội bà nội vào hợp đồng hồi nào con không biết, nhưng mà con cũng theo. Con cũng ăn chay kỳ hàng tháng thôi, nhưng con cũng giữ. Vậy thành ra con cũng lúc nào con cũng nghĩ ơn trên trời Phật chứng cho con không. Cho nên những cái chuyện gì mà nó xảy ra tai nạn bất đắc nhị tử, có ngờ trời Phật phù hộ che chở cho con. Chứ nhiều khi con thấy con chết hụt bao nhiêu lần rồi mà con còn sống lại đây, thì con nghĩ là ơn trên giúp cho con dữ lắm. Thành ra con lúc nào con cũng tìm đạo mà con tu, cho nên con đi tới chùa nào nhiều khi con đi, nhưng mà con kiếm chưa có. Trên kỳ này con gặp được con khu của thầy, với lại con nghe trong kinh của thầy, con lúc nào cũng thì con cũng hy vọng con muốn đi gặp thầy lắm. Thành ra con lên con gặp thầy, con đi lần đầu tiên con gặp thầy, chắc con cũng có duyên là con mới gặp thầy được.
Bây giờ ráng con... tu đi, bây giờ ráng tu đi.
Dạ.
À.
Con cảm ơn
thầy. Lo niệm Phật đi hả?
Dạ, con cảm ơn thầy.
Mượn cái pháp này mà giải hết cái nghiệp rồi con mới thấy giá trị của cái pháp này.
Cảm ơn thầy nhiều.
Con hỏi không là chuyện của con. Xin thầy giảng cho con biết tại sao bên đạo Phật á thì ăn chay, mà tại sao bên đạo Công giáo họ không có ăn chay? Có phải là thượng đế xăm những con vật đó ra là để cho phục vụ cho những mọi người, tại vì con nghe bên Công giáo nói như vậy?
Thì đạo Khổng người ta cũng không có ăn chay. Và ăn chay tại sao người ta ăn chay? Mà người ta so sánh với người ăn mặn á, đi nhà thương nhiều quá, bệnh nhiều quá, họ mới ăn chay để cho nó nhẹ bớt đi, nó không bệnh mà bệnh nhẹ ít hơn. Vì vậy họ ăn chay.
Vì như vậy bên đầu Chúa họ Như vậy là bên đầu Chúa ăn mặn như vậy là họ sát sanh rồi không thầy?
Cái chuyện đó là họ sát sanh là có ông trời lo cho họ chứ. Bên đạo Chúa là họ thấy rằng ăn mặn nó khỏe mạnh, nó đầy đủ, thì họ ăn mặn. Nhưng mà rồi là bệnh họ mới, nhiều người đạo Chúa họ cũng ăn chay, họ không thèm mặn nữa. Thì nhiều họ cũng nghiên cứu nhiều quá, chắc nó không có lợi thì cơ thể họ đổi hướng họ ăn chay.
Vậy con còn câu nữa là nếu như những người mà họ không có thiền á, mà bên công giáo á, thì ví dụ như họ chết đi, họ có được đi thẳng lên trời không?
Cái đó hỏi họ chứ làm sao hỏi thầy được. Hỏi thầy thì nói ra cái bích lòng họ.
Không,
thầy nói rõ ràng nhẹ nhẹ thì trời, nặng thì ở dưới thế gian, nói nhiều ra được rồi. Được rồi phải ở thế gian.
Tại vì nhiều khi người ta nói người ta đi nhà thờ, nhà thờ mỗi ngày
đi nhà thờ để chi? Để nghe lời chân lý và sửa tâm, trở nên bác ai từ bi mới bước vào thánh giới được.
Kính thưa thầy giáo, đây là lần đầu tiên trong đời con được gặp thầy. Con đến đây để con cảm ơn thầy là 3 năm trước đây con có gặp một hoàn cảnh khó khăn mà anh con đã đi theo thầy để tu thiền. Dính nhờ cái sự hướng dẫn của anh con đã học được ở thầy cho con biết trong cái cuộc đời này như thế nào, và tất cả mọi việc đều là tạm bỡ. Do đó là con đã trải qua được cái sự khó khăn trong lúc đó. Và bây giờ con có một vài câu hỏi xin thầy dạy cho. Là anh con tu với thầy, và nãy giờ con ngồi nghe thì con có nghe thầy khuyên ăn chay ngồi thiền, và con thấy là anh con vẫn còn có ăn những cái động vật nhỏ như tôm cá. Và con có cái thắc mắc là thầy khuyên mọi người ăn chay như vậy, cái sự ăn mặn chút đỉnh đó là do cái sự chọn lựa của người học trò phải không ạ?
Cái đó là ăn chay thì lúc ban đầu tu nên ăn chay cho nó nhẹ và mình thiền đó, nó khỏe hơn. Còn ăn sen kẽ đồ mặn đồ này kia nọ, rồi lần lần nghe ban giảng mình thích tâm mình cũng muốn hại vật nữa, lúc đó mình dứt khoát ăn chay luôn. Mà ăn chay bây giờ văn minh lắm, có đủ đồ bổ, không có thiếu cái gì hết. Ăn chay không thiếu cái gì, đủ đồ bổ cho cơ thể. Mạnh dạn tu học hơn.
Dạ, thưa như vậy là thầy dạy rằng khi ngồi thiền thì nếu mà ăn chay trường thì tốt hơn là có ăn mặn chút đỉnh, có phải không ạ?
Cái ăn mặn cái đó không phải là kêu nó ăn mặn, nhưng mà nó thích thì nó chưa dứt khoát. Thì thời gian dứt khoát thì có năng lý nó cũng không thèm ăn nữa.
Dạ, cảm ơn thầy.
Nó có trình độ cao nó mới dám ăn, còn thấp nó không cứu người ta được mà ăn gì.
Dạ.
Như vậy bực bội luôn.
Như thế này nữa, là tôi hoài bản với con, mà hôm nay thì ông Tám biết là nó ăn mặn thịt từ nhiều, mà nó đi hết rồi cứ nó giao bổn phận cho mình làm. Mình không ăn nhưng mà mình phải làm,
không làm,
và bây giờ mình không làm thì nó nghịch cảnh, thì bây giờ nó là thà là mình bỏ cái nghịch cảnh đó mà mình theo để mình
theo đường đạo mình tu, mình không có ôm cái trước nữa.
Mình phải xuống mình ở với cái cô em chút xíu vậy thôi. Ngồi thiền thì nó bị bích buồn lắm, có một chút mà đóng cửa nữa mà suy nghĩ ngồi nó không được thoải mái, mà nó không được, nó làm không được nhiều vậy.
Thế thì miệng nó kia?
Dạ, bị ở xa mà. Rồi mới nghĩ tới ông Tám nó đi dọn đất khác, mình có ý chí mình cũng tìm được. Thành ra cũng ráng làm vậy. Nhưng mà suy nghĩ nhiều khi cái đời của mình còn ở con mà mình không làm cho nó. Thôi mình không làm nó, mình phải tách rời. Đó. Thì...
Như bây giờ má mấy chục năm ông có làm điều ác
dạ. Thì bây giờ tôi cũng nghĩ vậy, còn nào giờ lo mà giờ chót mà nó rước qua đây thì mình cứ mình trả mình làm vậy thì chắc không đúng, mình phải theo mình. Còn hôm nay là tôi cũng 68 tuổi rồi, tôi nghĩ là nhiều khi tôi cứ nghĩ tôi gia hạn cho tôi, mình không, mình từ đây tới một năm nữa, qua đây một năm này rồi không có cái gì cho mình được hưởng cái gì hết, thì bây giờ tôi cứ gia hạn từ năm lên dai lên gặp ông tám mà tôi về tôi suy nghĩ vậy, thà là tôi không để con cái nó làm cái cậy nó.
Mình phải dứt khoát mà ảnh hưởng nó được, chứ không dứt khoát mà sao ảnh hưởng nó tương lai.
Dạ, yeah. Còn như thế này nữa, hỏi ông Tám để mà thanh lọc. Thì thanh lọc á, thì như tôi á, làm giờ cho tôi, từ hôm qua giờ mà mình tới tháng này, ăn này kia kia nọ là nó mệt mà tôi không có ăn được. Mà làm đồ ăn này kia kia nọ rồi nó mệt.
Thì cái hờ được bao nhiêu ăn?
Tôi ăn gạo đứt chim mè.
Dạ thưa thầy, con có xin thầy giúp con là con không hiểu nghiệp duyên của con như thế nào mà như công ơn cha mẹ của con. Một khi con nghĩ rằng mẹ con còn tại thế là con phải lo phụng dưỡng, nuôi nấng, để rồi đến khi mẹ con nhắm mắt còn lấy ai để phụng dưỡng nữa. Nhưng tại sao một khi con đem những món ngon vật lạ gì đến cho mẹ con ăn, hay là đem những cái gì mà theo ý thích của mẹ con biết, nhưng mà con đem đến thì làm như có một cái duyên cớ gì mẹ con không hề hưởng được, mà hãy nếu có ăn vào hay hưởng vào thì lại mẹ con lại phải lâm bệnh. Vì cớ ấy mà nhiều lúc con muốn dâng những món ngon vật lạ thì mẹ con lại ngại, mẹ con lại phải bệnh, thì con lại thôi. Nhiều lúc con cứ tủi thân, không hiểu tại sao số phận con như vậy.
Cho nên chị ngày nay đã làm người mẹ, không bao giờ chị ước mong ăn được món quà của con chị. Thay vì con chị phải sửa tâm sang suốt để cứu độ chúng sanh, chị thấy chưa? Đó là món quà chính đáng. Còn món quà mà mình đem tới đó người không hưởng, cái đó là mỗi người đều có một cái quan căn hấp thụ. Nhưng mà ngài không hấp thụ, người không hấp thụ thì chúng ta không nên bắt buộc. Và đừng cho đó là cái hiếu, cái tu hành sửa tâm để cho mẹ hiền, chúng ta an tâm khi người địa thế. Đó là một thật sự báo hiếu, chứ không phải rằng cho quà ăn mới là báo hiếu. Vật chất là trì trệ, mà tâm linh mới là trực tiếp. Cho nên ngày nay chị đã làm mẹ, chị có mong con chị báo hiếu đâu. Nhưng mà mong con chị làm sao được bình an, thì chị có chết đi nữa chị cũng mừng. Có phải vậy không? Đó, thì chị nên thực hiện cái con đường mà phải đi và cần thiết, không nên thực hiện những gì không cần thiết. Mẹ hiền cần dùng sai khiến tới chúng ta làm vui lòng mẹ hiền, đó là đủ rồi. Còn cái chuyện tu tâm dưỡng tánh, cái đó là quan trọng, đó là thật sự an ủi mẹ hiền.
Con cái gì không?
Thì mình tu mình đừng có rầy nó. Mình tu thì mình im lặng, mình lo tu. Thì cái từ quan mình mới ảnh hưởng con. Từ quan lại đậm lại nó ngon. Còn nó thấy má hồi trước mỗi chút mỗi chữ mà má bây giờ làm thinh hoài. Sát. Cái từ quan làm được. Lúc đó mới ảnh hưởng. Cho mẹ không sửa mà làm sao sửa con. Ừ. Tu rồi sửa hết á. Sửa sát lẫn hồn. Nhiều kiếp rồi mới luân hồi lại thế gian. Có tội nhiều. Tưởng nếu con người là bảnh, con người là tội, tội nhân. Mà tao không phải thánh nhân. Tu là phải sửa. Sửa là phải hướng thiện. Thì tâm này nó mới thánh thiện, nó mới giải tỏa được lục căn lục trần, để giúp đỡ trong này tiến hóa. Sau này nó không có bị đọa. Tu là tu vậy. Tu mà không hữu ích tu làm chi? Tu phải hữu ích. Mà mình hiểu cái đường lối quán thông hữu ích chỗ nào mình thấy. Mình cắm đầu thấy họ ngồi thấy họ dễ, cái hình ông Phật ngồi vậy mình cũng ngồi như vậy. Rốt cuộc ở trong này nó tức mà không hay. Sanh bệnh. Tu phải hiểu. Tại sao tôi niệm Phật để làm gì? Tôi quán thông những cái việc mình làm. Việc mình làm mình không biết mà. Làm để làm chi? Làm phải biết mình làm để đi tới đâu. Rõ rệt như vậy. như đây Nam Mô Di Đà Phật cách nghĩa rất rõ ràng, nắm cái đó đủ xong, đó là cái chìa khóa đi tới đâu cũng thông. Người đời nói tôi học bây giờ tôi có địa vị, tôi lãnh lương tôi mới có tiền, thì tôi thông chưa thông, lãnh lương có tiền mà nó chưa, óc nó chưa thông, mà nó không hiểu học có tiền lãnh lương là thông ấy, đồng tiền thông với nó đâu có thông, đồng tiền mua gà được chứ nó đi mua gà đâu được, phải không? Đồng tiền thông mà nó không mắc cỡ, nó không biết là vật chất mạnh hơn nó, mà nó tu để nó mở cái óc ra, cái óc nó bị kẹt. Mình tưởng là nó có bằng cấp cao, nó ăn hiếp người hiền, không được, óc nó còn ngu, không mở óc rồi, tự nhiên nó giỏi, hiểu được cái khía cạnh nó giỏi. Bây giờ tôi thắng, tôi làm bất thiện thắng vô 100 ngàn, muốn ăn gì ăn rồi tôi thông rồi á, không phải thông, đồng tiền thông chứ anh đâu có thông, chứ anh thông anh còn bực à, thông anh còn giận dở, thông anh còn ghét người đời người à, không được, chứ thông, không được không. Đồng tiền thâm với anh đâu có thâm, tu nó mới không, không biết tu cũng bao giờ thâm.
Cho nên quý vị đừng có lo là quý vị già rồi phải mua đất rồi để trông thân, chắc chắn là phải trông rồi còn phải mua nữa, phải lo sao sửa cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở, tâm thức cho càng ngày càng vui, sống với cộng đồng toàn đầy ánh sáng thương yêu tràn ngập với nhau, xây dựng bất vụ lợi. Cho nên cái nhóm vô vi tuy rằng nhỏ nhưng một số người thanh niên ý thức được vẫn cạo đầu. Để chi? Để cho mọi người hỏi nó tại sao mày cạo đầu. Nó cạo đầu để nó sống hòa với điện năng của vũ trụ, nó cạo đầu để nó thấy thanh quang sẵn có của nó, là nhắc bộ đầu nó mới hướng thượng, để nó tiến hóa về cái nguồn gốc đời đời bất diệt, cho nó không phải người ngu. Nó cũng kỹ sư bác sĩ chứ nó không phải đồ ngu. Nó hiểu, nó biết địa vị của nó, nó bán nó cũng có ăn, nhưng mà nó thấy cái đó không phải. Cái thực chất mà cái điện năng nó dồi dào và nó lập lại trật tự, nó ngồi bên người nào thì người đó được vui hưởng hòa bình, tâm thức thay đổi. Cho nên chúng ta là cái bình điện, cái điện năng, mà chúng ta mất trật tự thì cái điện năng nó chạy bẹt tầm bậy tầm bạ, nói thị phi, nói chuyện thiên hạ, đăng báo chữ người này người nọ, nói xấu mà nói chuyện không bằng cớ. Thì mình càng viết càng đăng thì người đọc mà thông minh người ta thấy mình khùng. Chuyện của anh mà không lo chuyện người ta, chuyện của anh mà không lo chuyện người ta, phải không? Chúng ta bị sai lầm là lo chuyện bên ngoài, chúng ta bị tâm tối vì hướng ngoại, bởi tứ quan mắt mũi tai miệng này nó dẫn dắt, nghe một lời thị phí trong này nó dẫn. Khi không mình không có làm ở đó mà họ nói đó, cái giận làm hư ga thần kinh, dân chí chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Chuyện bên ngoài các bạn từ ở nhà đến đây nhìn biết bao nhiêu cảnh rồi thôi, chứ không cần phải nhớ chi cho nó mệt cái óc, cái thần kinh quý vị nó nặng nè. Đó, nghe không nghe, thấy rồi cũng không thấy, rốt cuộc thấy rồi làm gì? Chuyện của họ không phải chuyện của mình, còn chuyện của mình làm sao thấy được chuyện của mình sửa tới quân bình thanh nhẹ. Cái đó là điều cần thiết nhất lúc ta có sự hiện diện ở mặt đất này. Chúng ta phải giáo dục vạn linh trong cơ tạng của chúng ta đồng tiến, hợp tác với chủ nhân ông, càng ngày càng mở trí thăng hoa, lời nói chúng ta có giá trị, có thể bố thí cho người trong cơn đau khổ, cho họ thấy nguyên lai bổn tánh của họ để họ hết đau khổ, họ thấy hùng mạnh, họ thấy hùng dũng, không có gì phải đáng lo. Sự thật tôi là như vậy, sự thật là sự thật, tôi không có nói láo được. Vì tôi ăn tất cả những điện năng của vũ trụ đang phục vụ tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang phục vụ tôi, mà nhân loại đang phục vụ tôi có cái áo bằng. Có tình thương giàu dạt trong tâm hồn tôi đối với mọi người thế nào, đối với vũ trụ thế nào, đối với mặt đất thế nào. Cho nên ông Phật nói chúng sanh, chúng ta chung sống thì chúng sanh, chứ không phải chúng sanh là thằng đó đâu, chúng sanh là chung sống nè. Cuộc chung sống chúng ta phải làm sao cho họ hiểu được nguyên lai bổn tánh của họ, thì họ mới sống vui hòa bình. Không hiểu nguyên lai bổn tánh thì họ tranh chấp về địa vị. Tôi học ra tôi để làm tổng thống, tôi trị dân, mà không biết tu thân. Tu thân đề gia trị quốc bình thiên hạ mà không biết. Tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình, Chỉ quắc là lập lại trật tự trong ngũ tạng của mình. Chỉ quắc là khai mở cái tánh hư tật xấu, nó tiến ra vô từ cùng tận, nó đâu còn xấu nữa. Nó cô động nó mới xấu. Mà hướng thượng mình là thanh quang, mình là ánh sáng thì đâu có bị xấu nữa. Bình thiên hạ là cái thức bình đẳng, mình đối xử ai cũng như mình. Đó là chất lượng từ bi của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người không biết, đem ra tranh chấp. Đặc lý này lẽ nào không đi đến đâu hết. Tự gạt phỉnh lấy mình, chứ không có ai gạt, không ai phỉnh mình. Chính tự gạt mình thôi. Mình tự gạt mình mà thôi. Khi mình hiểu được thực chất của chính mình thì mình vui hòa với tất cả. Tôi từ con số không đến mà tôi đi về con số không, tôi đâu có đau khổ đâu. Thì tự nhiên cái tâm quý vị ổn định. Quý vị cho là tôi có tiền mà tôi vô đây tôi trả hết 5 bạc, tôi mất hết 5 đồng. Đó là chấp. Từ điểm này chấp chút, điểm kia chấp chút. Thế rồi là thành ra một người cố chấp. Ngay trong gia đình nói cũng không được. Vợ chồng nằm trong một giường cũng cãi vã là vì cố chấp bất minh. Còn nếu mình hiểu được mọi người là ánh sáng thì tự nhiên là vui hòa trong gia đình hạnh phúc. Trong gia đình người tu hay là người thế gian hiền đức cũng phải có hạnh đức. Hạnh là vui hòa với nhau, thương yêu xây dựng với nhau. Hạnh đức rồi giúp đỡ người hoài nó mới có đức. Cái hạnh đức là hái hoa dân Phật, cái hoa đó nghìn năm không héo. Mà có thể trồng ngay trong trái đất, trong tiểu thiên địa này. Mà chúng ta không trồng cái hoa nghìn năm không héo mà chúng ta đi cúng Phật làm gì? Đó là sự giả ảo và giả ảo gạt nhau mà thôi. Còn cái chúng ta phải cháy cái hoa hạnh đức ngay trong chân tâm của chúng ta. Thì chúng ta mới tiến, chúng ta mới ý thức rõ thiền là gì? Thiền là ổn định để thăng hoa. Thiền là bất khả luận bàn. Khi các bạn thiền rồi, cái tâm thức nó càng ngày càng hướng thượng, nó mở ra, cái trí càng ngày càng mở. Hồi nào giờ tôi có học bác sĩ đâu, nhưng mà tôi hiểu được nguyên lý trị học, y học tôi hiểu. Rồi hồi nào giờ tôi cũng thấy bói, xin hỏi thầy bói, mà tôi nhìn tôi biết cái người này tốt xấu. Té ra thầy bói cũng không làm được cái gì. Chứ họ biết người đó là năm nào tháng nào bị nạn, nhưng mà không biết cái đó cái nạn là cái gì. Cái nạn là cái phước để cho anh tiến hóa qua cõi bên kia. Thành ra thầy bùa, thầy bói cũng phải bó tay. Chứ không có phải là chúng ta đem để nó lên đầu được. Phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà nắm được cái nguyên lý rồi thì các bạn không bị phỉnh, không bị gạt. Các bạn có thể ôm cái khối óc đi bất cứ khắp xứ nào ở thế gian và tận độ thiên hạ trong một nguyên lý ánh sáng sẵn có của quý vị. Thì hôm nay duyên lành tôi có cơ hội bàn bạc với quý vị để hiểu rõ khả năng của chúng ta là một. Đạo trời là một, không có hai đạo. Nhưng mà thế gian tranh chấp đủ chuyện. Vì sợ mất khách. Người tu vô vi không sợ mất khách. Ai muốn tu là tu, học để tu, để khai mở lấy chính mình và sống với sự sống của ba cõi thiên địa nhân là một. Thì nó mới thấy cái thời thượng nguyên vui đẹp. Cái thời này là vật chất nó tiến qua thì quý vị có computer đời này, cái gì cũng vui đẹp hết. Telephone nắm cái là nói gì Việt Nam được. Nhưng mà tâm thức các bạn chưa có đẹp. Phải mở cái phần hồn đẹp lên cho nó xứng đáng. Thì mới đi vào cái thềm thượng nguyên. Thượng nguyên là hiểu được rồi không có tranh chấp. Hiểu được rồi, hiểu rồi đâu có cần phải tranh chấp. Không vì một lời nói mà chúng ta tranh chấp sai. Để đó những phần đó là phần thiếu trí không hiểu. Mà nó phải nhờ cái tranh chấp đó để nó thức tâm. Chính nó hại nó chứ không có hại chúng ta được. Chúng ta hiểu được ánh sáng thì không có. Hiểu được ánh sáng thì trong nhà chúng ta dễ tha thứ và thương yêu trong tình thương và xây dựng. Rõ rệt như ban ngày và không có bị phỉnh phờ, không có bị truyền thuyết ảo ảnh. Thực chất của chính mình nằm hết trong khối óc của quý vị. Tất cả chúng ta đây, mọi người một khối óc, mà khối óc của chúng ta đều sáng hết. Chúng ta có thể xây dựng cả thế giới được, chứ không phải chuyện giỡn. Cái khối óc là vô cùng. Mà trở về thanh nhẹ và thấy sự luật quân bình sẵn có của chính mình, chính khối óc chúng ta là ánh sáng. Quý vị nghĩ về đó và quý vị tiến thẳng về ánh sáng vô cùng nữa, quý vị là xây dựng con người, xây dựng cả thế giới. Vô vi là vô cái hào quang của quý bạn phát khởi ra, nó sáng rồi, rồi cộng với cái thanh quang của vũ trụ, hai cái cũng không, vô vi là không không, tiên hóa. Vô vi không phải là của nhóm người này, mà của tất cả càn khôn vũ trụ đã có và đang có. Mà muốn tu mà bước vào thềm vô vi thì phải lập hạnh sửa tâm, tiến hóa và thấy rõ điện năng thanh nhẹ của chính mình. Chính mình là vô vi, thì lúc nào quý vị ở trường hợp nào quý vị cũng là vô vi, chứ không phải vô cái nhóm đạo tập này là vô vi. Không, quý vị ý thức, quý vị có thể làm nhất nghệ tinh, nhất thông minh, bất cứ nghề nào quý vị cũng chỉ có phát triển, không có thụt lùi. Để giúp đời lãnh đạo cơ mà. Tại sao có cái đạo nào mà nói tu đời đạo sanh tu? Họ buộc quý vị tu là phải đi vô trong đó, trường chay diệt dục đồ đủ chuyện. Còn vô vi không có đời đạo sanh tu. Thấy điện năng, quán thông cơ thể, quán thông tánh ý mình, thì đối xử với bất cứ người nào cũng đều là tốt, không có bị ngưng trệ và không có mê tín gì đâu. Điện năng sẵn có trong cơ tạng mình, hòa hợp với điện năng vũ trụ là trị bệnh của mình. Nhờ ai trị bệnh nữa? Lầm lạc vô cùng. Cho nên những người không hiểu rồi đâm ra tự thị, tự đắc, không có phát triển được tâm linh. Còn cái này chúng ta lui về thanh tịnh sẵn có. Quý vị về ánh sáng của quý vị, thấy ánh sáng lấy dao chém không đứt nhưng mà nó còn hoài. Còn cái dao á, chém đứt nhưng mà ngày kia nó mục. Cái súng bắn được mà bắn vô ánh sáng, bắn lên trời, bắn thét hết đạn cũng như không. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Cho nên người Việt Nam, người lớn tuổi đã hiểu rồi. Những sấm này kia kia đã nói, tương lai không có súng ấm gì nữa hết. Nếu quý vị biết được quý vị là ánh sáng, là tình thương rõ rệt, hạnh hy sinh của thế gian, mất đi không có sao. Quý vị đâu có tranh chấp, quý vị đâu có mua súng giết người. Vì quý vị thấy rằng quý vị giết không được, không có bắn được ai. Nếu bắn được thì đâu có người đông như vậy. Theo những nhà độc tài hồi xưa, nó muốn giết hết để cho nó sống, nhưng mà không được. Vẫn có luân hồi, sanh tử luân hồi xuống thế gian. Quý vị ở đây được nghe đạo, quý vị đã tu nhiều kiếp rồi mới được nghe thấy rõ cái Như Lai tánh của mình. Sẵn có giá trị của mình có ở mặt đất, chứ không phải đồng đô la, mà không phải đồng bạc Việt Nam. Ánh sáng là bất cứ góc nào quý vị cũng sử dụng được hết. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta vượt biển ra đây mà. Đem cái gì đi? Đem ánh sáng. Vượt trùng trùng điệp 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 gian lao mà cũng đi. Nhiều vị ngồi dưới nghe, nghĩ tới Đức Quan Âm, nghĩ tới Đức Phật. Nghĩ gì? Đức Quan Âm, Đức Phật là gì? Ánh sáng. Có ánh sáng nó mới nghĩ tới ánh sáng ở bề trên, rồi hai cái nó thừa tiếp mới đi tới chỗ cứu độ. Mà chúng ta biết được rồi, mỗi người đang có, không nên hoang phí. Phải giữ lấy cái ánh sáng để chiến thắng, thay vì nuôi hận thù quốc khí, rồi nó sanh cái bệnh nan y. Hận thù quốc khí là sanh cái bệnh nan y. Như căn xe nó ép là quốc khí không? Cho nên vô vi trước hết chỉ quý vị soi hồn và chiếu minh để giải cái quốc khí trước khi ngồi thiền. Quốc khí quý vị bỏ còn là không có ngồi thiền. Không có gì mặt pháp có thể, vô vi là công khai. Không có cần dẫn các bạn vô trong phòng kín, nhưng mà các bạn đang đóng cửa và chỉ gõ cửa mở ra để đi thôi. Đúng nguyên lý là vậy. Đang đóng cửa là vì mình sống trong cái cố chấp, lo âu, buồn tủi, đóng cửa, rồi bây giờ mở cửa, gõ cửa ra. Thì quý vị mở cửa ra thì tự nhiên nó có ánh sáng. Hạ mình xuống, thấy ta là ánh sáng. Mới là từ bi. Ánh sáng là không chấp không mê, mà không bao giờ có một người thứ ba nào cắt đứt chúng ta được hết. Cho nên tình thương và đạo đức sẵn có, mọi người đã chứng nghiệm ở thế gian, có vợ có chồng có con, là tự nhiên quý vị bộc phát tình thương yêu đối với con. Thấy không? Rồi học cái nhịn nhục mới tiến tới từ bi. Người thế gian nào cũng phải học nhịn nhục, có con có cháu phải học nhịn nhục để tiến tới từ bi. Thấy không? Rồi mới bây giờ cộng với cái tu thiền dưỡng sinh này, nó thích tâm, nó mở trí ra, nó mới thấy giá trị của đối phương, nó càng kính yêu đối phương nhiều hơn. Rồi từ đó nó mới có cái cộng đồng hợp tác tốt đẹp ở tương lai.